vài hoa sen. Đến chùa dâng cả hồn em, lên trên trên Đức Phật, lòng em kinh thành. Trầm hương ngào ngạt lan tràn, thành tâm tâm em niệm, mơ màng vô hồn xưa. Dấu từ in hiện khoan thứ, em mơ Đức Phật, dường như
Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập đạo tràng chùa Pháp Võ Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chùa chúng ta theo hàng tháng thì có tổ chức tu tập bát quan trai một ngày một đêm cho quý vị Phật tử nào có hướng tâm tu tập, hướng tâm tu hành bát quan trai giới pháp. Và quý vị biết là bát quan trai giới là chúng ta tu tập có thể ở nhà hoặc là có thể ở chùa, và trong cái giới bát quan trai thì Đức Phật cũng cho phép là chúng ta tự thọ ở tại nhà, nhưng mà tu đúng bát quan trai là phải một ngày một đêm, tức là tròn 24 tiếng hồ. Đức Phật nói trong kinh Bát Quan Trai Giới, rồi kinh Thiện Sanh, rồi kinh U Bà Tắc, tức là nói về giới Bát Quan Trai Giới. Và trong kinh U Bà Tắc, Đức Phật dạy là người nào thọ trì giữ giới Bát Quan Trai đúng ngày đêm, không có tái phạm, thì bằng cái công đức của một vị vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Có nghĩa là công đức lớn cực kỳ vậy đó. Nếu chúng ta thọ giữ 8 cái giới trai mà chúng ta thọ giữ vậy và mình trì giới liên tục vậy thì chúng ta sẽ được cái công đức là bằng cái công đức một ngày một đêm của ông vua toàn cõi Ấn Độ mà phục vụ cho dân chúng. Và quý vị biết là ông vua ở toàn cõi Ấn Độ lớn lắm, mênh mông lắm. Vào thời của Đức Phật thì có nhiều nước nhỏ. Cho đến sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm, ông vua dục lên ngôi đó, ông mới thống nhất được tất cả các cái nước nhỏ của đất nước Ấn Độ lại thu về một diện mối. Và chính vua dục cũng tài trợ lần đầu tiên, tức là kết tập linh điển lần thứ 3. Ông tài trợ tiền bạc để ghi lại các văn bản kinh điển. Bây giờ chúng ta có các văn bản kinh điển là chính do ông vua dục ở tại Ấn Độ ông tài trợ cái kết tập kinh điển lần thứ 3 đó. Như vậy thì kinh điển thì còn có hai phần. Một là phần kinh ta gọi là pháp, còn phần giới luật ta gọi là ba la đề mục so. Như vậy ba la đề mục so tức là giới luật của nhà Phật, mà giới luật của nhà Phật là một phần ở trong pháp. Có nghĩa là pháp là cái đường lối, là phương hướng tu hành, thì giới luật cũng là một phương hướng tu hành. Tại vì giới luật Đức Phật chế ra là Đức Phật nhìn xa trông rộng. Chúng ta thiển cận, tức là cái nhìn ta thiển cận là mình nhìn rất là gần, nên chúng ta không biết được cái nguyên nhân sâu xa, nhân nào, quả nào. Và Đức Phật nhìn một cách rất là xa, rộng lớn, nên Ngài thấy xuyên suốt được quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu chúng ta giữ cái này nè thì được cái đó đó. Nếu chúng ta làm cái này thì được cái kia đó. Chúng ta là gieo nhân này thì được cái quả nọ đấy. Vân vân. Như vậy thì khi mà một chúng sanh làm, mình không biết mình hậu quả như thế nào, nhưng mà Đức Phật Ngài thấy được cái hậu quả của nó, nên Ngài chỉ cho chúng ta không làm cái này sẽ được cái kia,
thì chính không làm này được cái kia, đó là giới pháp đó. Quý vị không làm 8 điều này thì quý vị được cái nhân xuất thế gian. Quý vị không làm 5 cái điều của ngũ giới á thì quý vị sẽ được cái nhân mà mình thoát khỏi cái cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có thể tái sanh làm người hoặc là tái sanh lên làm chư thiên ở các cái cảnh giới của từng trời. Chúng ta chết đi không bao giờ mất đi, và nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là luân hồi. Nên bước đường luân hồi đó thì cái thần thức của mình bị nghiệp nó dẫn đi, và cái dòng nghiệp này là do chúng ta gây tạo nhiều đời nhiều kiếp, nó dẫn chúng ta đi. Và đi đến đâu đủ duyên thì nó trả tới đó, đi đến đâu đủ duyên nó trả đến đó. Ví dụ như đi trong kiếp sống con người này, kiếp trước mình sát sanh hại vật nhiều quá, đi đến thành làm người đủ duyên, chúng ta sẽ trả cái nhân sát sanh hại vật bằng cách làm ta bệnh hoạn và đoản mạng. Rồi á, ví dụ như kiếp trước chúng ta thường hay lừa gạt, trộm cắp, lấy của cải cướp giật của người khác, kiếp này chúng ta bị nghèo và đói và trả nợ cho người ta. Ví dụ như nghèo đói thành ăn mày lang thang, rồi hoặc giả là không ăn mày thì mình ta rất là nghèo, không có dư giả gì hết, làm quần quật suốt đời cũng không đủ ăn. Và nếu nặng hơn chút nữa, chúng ta đọa vào các loài súc sanh như trâu, bò, dê, chó. Chó thì giữ nhà để trả nợ chủ, trâu kéo cài để trả nợ chủ, bò kéo cài để trả nợ chủ, ngựa thì kéo xe để trả nợ chủ, cho người ta cởi để trả nợ chủ, nhưng cuối cùng cũng là cái thịt để lại cho người ta ăn để trả nợ cho chủ, vân vân. Như vậy thì là chúng ta gieo cái nhân, nó trở thành cái nghiệp, và chính cái nghiệp đó nó theo cái thần thức, nó dẫn cái thần thức mình đi tái sanh vào trong những cảnh giới tương đương với cái nghiệp chúng ta đã gây tạo đó. Nên khi mà mình giữ giới này nè, là mình tạo một cái nghiệp lành, tạo nghiệp thánh, tạo nghiệp chân thường, tạo thôi cái nghiệp chân thiện, tạo nghiệp chân mỹ. Như vậy thì khi mà mình giữ một cái giới, đó là một cái điều mà chúng ta thắng được cái bản thân của mình. Tức là mình có cái bản năng, tức là cái bản ngã của mình rất lớn. Bản ngã thì theo bản năng mà lập để tồn tại. Do đó mà mình làm theo những cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp để tồn tại bản năng. Giữ giới là điều chúng ta thắng được chính bản thân mình, tức là thắng cái bản năng của mình đó. Như vậy thì Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Thì giới pháp của nhà Phật là một phương pháp thắng bản thân mình. Bây giờ ví dụ như ai mà không thích giết con này kia ăn thịt không? Do đó mà cái miệng mình nó thèm, nhưng mà bây giờ mình không ăn, mình không giết, nó mình thắng được cái thèm của mình đấy. Dạ, ai mà không muốn hút của cải vật chất về mình bằng đủ mọi cách, nó treo đầu dê bán thịt chó, nó dốc nó láo, rồi mày trộn lúa lép vô lúa đà, lúa nguyên hộp kia, lúa gì lúa chắc lâu quá không có làm ruộng. Chứ ở đó thầy là dân ruộng thứ thiệt đó, nếu có gì tay chân còn tới giờ nóng phèn mà nhờ đi tu từ từ vô chùa tụng kinh sẽ nó phai mất. Do đó là quê thầy ở miền Tây á, cũng làm ruộng dữ lắm. Tới mùa ruộng, mùa này là mùa ruộng nè. Mùa này á, là tháng 7, tháng 8 lúa cấy, cuối cấy lúa xong rồi. Tức là mùa này cấy lúa xong rồi, đầu nhổ cỏ lúa, dặm lúa, vân vân. Do lúa làm lúa còn mùa một đó. Rồi bây giờ á, thì những cái nơi cạn người ta làm 2-3 vụ. Riêng ở Đồng Tháp của chúng ta thì làm chỉ còn vụ thôi. Mỗi lần làm lúa nước vụ chim đó, rồi làm lúa nước. Vân vân. Như vậy thì trong cái đời sống tu tập của mỗi người chúng ta, không có gì muốn mà cho nó có cái phước báo, tức là mang đến cái nghiệp lành cho mình. Mới hồi nãy có cái anh đó, anh ở bên Mỹ và một anh ở bên Úc, điện hai cuộc điện thoại liền vào buổi sáng này. Nhưng mà hai ông thì nói ý giống nhau, cũng hỏi thầy, hai người hai nơi hỏi thầy đúng câu hỏi. Cái anh ở Brisbane của Úc hỏi đó, đố thầy chứ tại sao cái người bên Tây Âu người ta giàu, nguyên nhân gì người ta giàu? Và thầy là chắc là làm xiên. Ông là không phải, mình ở bên đây cũng nhiều người làm xiên gì cũng nghèo, cả đời cũng nghèo. Thầy nghe nói gì thầy cũng có lý. Ở gần nhà của ba thầy có ông, ông làm xiên dữ lắm, ông ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mà chết ông không có cái hòm chôn đó. Có nghĩa là cả đời ông làm siêng năng dễ sợ luôn, cần cù dễ sợ luôn, chết không có hòm chôn. Nên trước khi chết ông di chúc cho con ông á, sửa hai câu liễn mà ông nội ông cố ông để lại trước cửa nhà ông á, có hai câu liễn. không biết đợi ông nội ông cố để lại cửa nhà bên đây là đại phú do thiên, tiểu phú do cần, tức là câu liễn. Đại phú là giàu sang lớn là do trời định, tiểu phú do cần tức là giàu sang nhỏ là do mình cần kiệm cần cù mà ra. Nên ổng là ổng không có số trời giàu nên ổng cần cù cần kiệm cả đời chết không có hòm cho ổng mới đi xin hòm. Nên trước khi chết đó ổng nghèo ổng mới kêu là con cháu ổng sửa hai câu liễn đó lại. Bên đây đại phú do thiên, tiểu phú do thiên. Tức là giàu cũng do trời mà nghèo cũng do trời, ổng sửa hai câu liễn của ông ta. Là cái gì? Nói vậy có nghĩa là không phải là cần cù chúng ta giàu có không quý vị. Và mình xét lại trong kinh nhà Phật là chúng ta giàu có là do đâu? Do phước. Chứ không phải do ông ta cần cù. Có nhiều người làm biếng mà chỉ kêu gửi tiền về cũng sống ngon lạnh à. Không biết sao. Ở không sáng uống cà phê, chưa uống cà phê, chiều uống cà phê, tối 4 giờ dò số đề. À, vậy mà cũng có tiền xài á, mà ở dưới quê người ta kêu từ dân giả miền Tây mình kêu xài phà phà đó. Nó cũng có tiền xài phà phà chứ ha. À, không biết đâu ra phước á. Ta có người ta gieo hồi nào đó chó chắc cũng có vô chùa pháp võ cúng dường dương ngói vậy đó. Qua kiếp sau đẩy lại tới kiếp sau á, ở không vậy đó, có bà chị Việt Kiều bên Mỹ ha, lâu lâu cái rỉa dày $100 ha, $100 là đổi ra là 2,150 vậy đó. Nhưng mà mình đổi ra chỉ cái xài hoài 2 triệu với 2,150 triệu. 2 triệu cứ đi xài cái lâu lâu cái cứu điện thoại thôi, qua bệnh cứu điện thoại, chị ơi khóc cái một có 200 nữa vậy thôi, cái hoài vậy đó. Không cái gì rồi, người ta có phước mà vậy đó, còn không có phước xin ta đâu cho xin, không có phước xin ta chửi đó. Đâu có gì thử cái đi ăn xin, đi ăn mày cái không có phước vô nhà người ta xin ta chửi ta đuổi ra ngoài, còn có phước ta chạy theo người ta cho vậy đó. Mình để ý hai ông ăn mày cũng có ông phước hơn ông không phước hơn nha. Cái ông ăn mày kia thì người ta chạy theo người ta tội nghiệp, sao ta chạy theo người ta cho. Còn người ăn mày này đi đến đâu người ta bị người ta chửi, người ta đuổi ra chứ. Cái gì? Chính là do cái phước báo mà nó chênh lệch với nhau, có nhiều hay ít với nhau. Như vậy thì cái anh ở bên Brisbane với anh bên Mỹ hỏi thầy là tại sao những người bên châu Âu, những người ở bên cái nước phát triển như là nước Mỹ, nước Úc, Canada, Nhật, vân vân, người ta giàu có quá vậy. Thì đó có nhiều cái nguyên nhân, và hồi nãy anh nói thì thầy cũng công nhận. Anh nói là ở bên đây á, người ta con gì ta cũng thương hết trơn á. Có nghĩa là con chim á, nó gãy cánh người ta cũng bắt ta đi chở đi bệnh viện nữa. Con mèo á, nó bị trong cái cán á, gãy cái giò con mèo mà dám đi phẫu thật cái giò con mèo á, có gì còn cột cái nạng vô cho đi nữa chứ. Ở nước ngoài á, ở đây á là có mèo cari vậy. Đấy không? Còn ở bển có, bển nó gãy giò phải không? Là người ta đem vô bệnh viện phẫu thuật mà mắc tiền lắm đó, vậy đâu thua con người đâu. Phẫu thuật xong xuôi hết rồi về còn cột cái nạn cho đi cà nhắc cái nạn nghe con mèo á. Vì người ta thương vậy đó, người ta có phước. Từ cái thương nên á, từ thương yêu nên ta giúp đỡ, ta cứu giúp. Từ nhân tới vật ta có phước, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, người ta làm như ta đóng thuế. Thế nặng lắm, làm dưới 5,000 á là đóng thuế á là 12-30% gì đó, còn làm trên 5,000 á đóng thuế 45%, trên 10,000 đóng thuế 50%. Tức là tiền mình làm ra trên 10,000 đô á thì đóng thuế 5,000 đô, 10,000 đóng thuế 5,000, 12,000 đóng thuế 6,000. Như vậy cái tiền thuế đó đi đâu? Cái tiền thuế đó người ta làm phúc lợi công cộng. Ví dụ như người ta làm đường xá, người ta làm nhà thương, bệnh viện, trường học, rồi trợ cấp xã hội, tất cả các cái vô tình chung cái tiền của mình á giúp đỡ những người khác mà mình hay. Cái thứ hai nữa cái gì là cái tiền bảo hiểm, ai cũng mua bảo hiểm chứ á. Ví dụ mình mua bảo hiểm mà y tế thì mình không có bệnh thì lấy cái tiền đó giúp cho những người bệnh, thay vì mình đi bệnh viện mình cho. Bây giờ ví dụ như mình đi trung tâm ung bướu này mình cho người 5,000, 10,000 gì đó. À, không? Bây giờ mình mua bảo hiểm thì mình không có bệnh, vậy thì mình lấy cái tiền của mình nó cho những người khác mình có phước. Thấy không? Nên quý vị đừng làm, đừng trốn thế. Đức Phật cũng dạy rồi, Đức Phật dạy ở trong kinh á là người Phật tử á là chia tiền ra làm 4 phần đó. Trong đó có cái phần là không có trốn thế của chính phủ. Để chi cái đồng tiền thế đó là cái mà để giúp đỡ mọi người đó. Làm phúc lợi công cộng, đường xá, nhà thương, bệnh viện, trường học rồi vân vân, vô tình mình được phước. Từ đó người ta có những cái phước âm thầm đó để chồng lên nhau, nên ta không bao giờ người ta nghèo được. Nghèo gì nghèo cũng có trợ cấp xã hội, cái gì do đó người ta đời sống người ta khá giả đó. Nguyên nhân đó là nguyên nhân phước thôi, chiếu theo kinh Phật thấy biết liền chứ đâu có gì đâu lạ. Như vậy thì người ta là từ đó là cái phước. Như vậy thì người Phật tử mình á tu tập À, thường thường á, mình nói là mình tu tập muốn có phước mình phải cúng dường, bố thí, cái đó là một việc để chúng ta tạo phước mà thôi. Rồi á, chúng ta tu tập, chúng ta muốn giữ lại được cái phước báo đó là mình phải ăn xài tiết kiệm, tức là kho của mình á, mình xài ít, nhưng mà cái gốc của phước báo là nó nằm ở cái chỗ, không có gì, không phải là mình đi tạo phước rồi tất cả đó là cái gốc đâu. Mở gốc phước đáo báo là cái chỗ cái bổn phận trách nhiệm của mình đối với tất cả xung quanh, làm lợi ích cho xung quanh thì cái phước báo này mới là cái phước báo lớn. Mà mình bỏ ngỏ chỗ này, mình đi cúng dường bố thí mình cầu phước báo thôi. Có những người đi bố thí cầu phước báo dữ lắm nhưng mà ba má mình ở nhà không nuôi. Quý vị có người thầy thấy đó, đi vô chùa cúng tiền thấy là cúng lúp luôn, cúng quá trời cúng luôn, chùa nào kêu một cái là cúng, kêu một cái là cúng, nhưng mà ba má ở mình là đi bệnh viện có tiền, mặc áo rách te tua tơi tả tàn tệ luôn. Cái gì còn có những người đi làm công quả để cầu phước nhưng mà hai đứa con ở nhà không ai lo chứ. Cái gì có cái cô này, cô có hai đứa con, đứa đâu 8 tuổi gì, đứa 4, 5, 6 tuổi gì đó. Cái đầu cổ quy y ở trên chùa Hoàng Pháp á, quy y xong rồi nào cũng ngộ đạo, bắt đầu có vô chùa cũng làm công quả. Hai đứa con không ai đưa, hai con không ai tắm, hai con không ai đút cơm, nhưng chồng đi làm bỏ hai đứa nhỏ nhà như ăn mày, mình mấy nó quăng quện thấy ghê. Bỏ luôn, nó là tính là không cần gì thiết nữa, chứ bây giờ ta ngộ đạo rồi, buông hết rồi, bỏ hết, xả hết, tức là bỏ hết. Ông chồng á, bữa đó đứa con nhỏ nó bị bệnh nóng sốt, chở đi bệnh viện Di Đồng, ông chồng mới điện thoại, ông đang làm ở xưởng nên điện thoại cho á là coi mà em về nhà coi là con bệnh chở bệnh viện sao đó. Cổ là anh tính sao, anh tính đi chứ chuyện hồng trần không còn vướng bận. Ta tu cỡ đó chứ, mà tu cỡ như mình đâu có nhầm gì đâu. Người ta tu tới cỡ đó, tới con mà bệnh chở bệnh viện luôn, chuyện hồng trần không còn vướng bận, ơn chùa làm công quả thôi để người ta cầu phước nha quý vị. Như vậy nè, người ta cầu cái phước nhỏ mà người ta bỏ cái phước lớn nha quý vị, thấy không? Vậy cái phước lớn là cái chỗ nào mà quý vị thấy? Thì bữa nay á, chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài này, chứ hổm gài điện thoại cho thầy mà phiền phức ba vụ này nhiều dữ lắm. Quý vị đi tu bỏ nhà bỏ chồng bỏ con, rồi đi tu bỏ công ăn việc làm, quý vị đang làm việc công ty ngon lành nha, tu bỏ công ăn việc làm công ty chứ á, rồi là 2, 3, 40 công nhân không có lương bổng gì chứ á, rồi không trả lương ta luôn, tại làm đâu có làm đâu, giám đốc ngộ đạo. Giám đốc ngộ đạo bỏ chân đi chùa, người không cần lo ký hợp đồng cần gì chân á, là phủi tay nha quý vị, mà 3, 40 công nhân mình phải trả lương, bây giờ không có công ăn việc làm ngồi không đó, gia đình ta đói nha quý vị, đầu mình đi tu đi làm công quả cầu phước nha. Như vậy á thì bữa nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái đề tài với vấn đề này để chúng ta nhìn nhận lại vấn đề mà mình đừng có bỏ những cái phước báo lớn mà lấy cái phước báo nó không lớn, hiểu không quý vị? Như vậy thì phước báo lớn ta cũng lấy, phước báo nhỏ ta cũng lấy luôn, nó ngon lành hơn, phải không? Nhầm khi mình bỏ cái này là lấy cái này bỏ kia nó uổng, hiểu không quý vị? Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài cũng vui vui một chút ha, được mang tên lấy phước báo nhỏ bỏ phước báo lớn. Vậy phước báo nào phước báo nhỏ, mà phước báo nào phước báo lớn? Bây giờ ví dụ như mình cái phước mình nói là mình đi cứu khổ chúng sanh, mình đi cứu khổ chúng sanh, đi rong đi làm quả cứu khổ chúng sanh nha, bắt đầu dẫn ta đi chùa hay đi rong cứu khổ chúng sanh, rồi là mình làm ở công ty làm xí nghiệp mình bỏ hết, mình không kinh doanh gì hết, mình không làm gì hết, rồi đầu mình đi hành đạo mình cứu khổ chúng sanh. Mà thầy thấy có nhiều người hay hành đạo lắm, lên cái xích xuồng, nè, đầu đi trôi theo dòng nước tới đâu ăn uống tới đó, quý vị đi cỡ nhiều mười mấy vậy đó, có nam có nữ trên xuồng nhỏ xíu vậy đó, đi mấy vậy đi hành đạo, lâu lâu ghé nhà này lâu lâu ghé nhà kia, quý vị mà đến lúc mà hết tiền bắt đầu lên xin người ta, chứ giờ đâu còn tiện đâu, đi lần 3, 4 tháng vậy đó. Thầy thấy đi trên ghe mà không biết ở dưới Đồng Tháp này có hành đạo không à, chứ mà vòng vòng cái gì miệt ở phía bên An Giang nào, rồi vòng vòng trên ở Cần Thơ rồi dài xong đó, thấy đi lên xuồng đi hành đạo có gì, rồi hành đạo 3, 4 tháng vậy đang thui nó nhách trong nhôm vậy đó, mà không biết hành đạo gì, mười mấy 20 người hoặc là 5, 6 người đi trên chiếc ghe cái này thì mình không biết, mình nói không biết thôi chứ mình không có chỉ trích ai nha. nói đi hành đạo làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà ghé một hai chỗ thì thầy thấy cũng chẳng làm lợi ích gì cho ai, chỉ ghé rồi ăn uống rồi đi thôi à, chứ thấy không thấy làm lợi ích cho ai. Người ta nói là tôi đi hành đạo, nhưng mà trong lúc đó quý vị ở nhà bỏ hết tất cả công việc, tại vì á có một cái chú này, chú ở bên Mỹ á, chú về bên đây là về ở Bến Tre ăn ở trên chỗ Cùng Phụng đó, thì 5-6 người chú đi hành đạo, chú đang làm công việc bên Mỹ rất là ngon lành, làm một tháng mấy ngàn đô, 3-4 ngàn đô đó, chú bỏ về đây chú đi hành đạo, rồi là cái vacation của mình, tức là cái thời gian mà mình nghỉ cho con công ty đó, thì nó được chỉ có 1.5 tháng năm hay gì à, mà ông đi cái 3 tháng luôn công ty, bỏ việc nghỉ việc luôn. Nhưng mà chú á, cái làm á thì chú cũng phải đo đóng tiền nhà, chú còn lo cho mấy đứa con đi học, chú còn gửi tiền về Việt Nam nữa. Bây giờ ngộ đạo không biết về đến đây gặp mấy chú là kêu đi hành đạo, cái gì đi hành đạo làm lợi ích chúng sanh, cái lợi ích chúng sanh nó mình không thấy gì ở đâu. Nhưng có cái giờ không có tiền nhà, không có tiền đóng tiền nhà 3 tháng thì ngân hàng nó kéo nhà mình đó. Ở bên nước ngoài không phải mua nhà như Việt Nam mình dễ đâu, có tiền mua rồi bỏ đó đâu có gì, mà mua phải qua ngân hàng chứ nghe. Mua tiền mặt, trả tiền mặt thì trả không được, trả tiền mặt phải khai thuế à, tiền mặt ở đâu anh có, không có gì, tiền mặt mà khai thuế không ra phạt chết luôn à. Do đó mà ta phải trả từ từ, có tiền không dám trả nữa. Nói cái người Việt mình á thì thường thường đi qua bển, nếu ai làm của ở trong công ty, làm ở xí nghiệp á thì thuế má đầy đủ đàng hoàng. Còn ai mà làm tiền mặt đó quý vị, thì thường thường á làm 10 đồng cái mình khai 2 đồng. Ví dụ gì đó, còn 8 đồng bỏ trong túi. Vân vân. Như vậy thì cái tiền đó người ta gọi là trốn thuế đó, nhưng mà mình cũng thông cảm, tại vì người ta còn phải gửi ở đây gửi ở kia làm từ thiện. Này nọ lum cái này, nói Việt Nam tới Mỹ đâu dám nói. Ở Mỹ nói người ta đón đường mình, ta đâu cho về Việt Nam. Nên về Việt Nam mình mới nói. Do đó mà cái đó cũng là một hình thức trốn thuế, nhưng mà thôi. Thì mình cũng có đóng cho xã hội thì cũng được rồi, chứ không phải trốn 100%, mình trốn 20-30%, trốn 70-80%, vân vân. Như vậy thì cái nhà mình mua đó là trả vòng 30 năm. Thì năm bao nhiêu đó, nhưng mà 3 tháng mình không trả là tới tháng thứ tư là lấy luôn nhà mình á. Lấy luôn mà không trả lại tiền vốn nha. Ví dụ như 30 năm mà mình đóng được 20 năm rồi, mà bây giờ mình kẹt không đóng 3 tháng lấy luôn 20 năm nữa. Lấy luôn nhà mình mất đứng đứt luôn á. Thầy có một thầy bạn ở Cali á, ổng có cái chùa. Quý vị, không biết sao 3 tháng không đủ tiền đóng. Cái chùa bên bển giống dịch như nhà vậy đó. Để bản chùa ngon lành cũng phải đóng tiền nhà. 30 năm mới là được hết chùa. Ổng không có tiền đóng sao lôi chùa ổng. Lôi chùa giờ ổng ra, ổng đi bán cơm chay. Có chùa ngon lành vẫn lôi ngân hàng lấy luôn cái chùa, đóng cửa lấy luôn, nhưng mình không còn dở như nó đem đồ mình ra, giục đồ mình ra luôn, rồi giờ đi mướn nhà bán cơm chay vậy. Thấy nó khổ. Nên tuy ở những nơi có những cái khổ khác nhau, cái gốc sướng hoặc khổ quá quý vị là do phước báo, tức là người ta nói tới cái cảnh ở phía bên ngoài. Mình có phước á thì mình có tất cả, không phải là có con nhiều mới có phước, không phải là con ít mình không có phước, vân vân. Cái có phước đây, dầu cho con nhiều hay con ít, nếu có phước mình cũng được sung sướng. Có nhiều người nói là con nhiều mình được sung sướng, nhưng có những người con nhiều đâu có nuôi mình đâu, còn khổ, còn sầu, còn buồn, mình phải lo lắng cho nó nữa. Có những người không có con á, thì cái người con nhiều á nói người không có con sướng dễ sợ luôn. Nhưng mà thầy gặp người không có con, mấy người nè già cả lụm cụm ngồi khóc với thầy nè, nói thầy không có con cái chăm sóc chứ, nó giờ biết chết ai lo nó thầy. Bắt đầu ngồi nha buồn nha, bệnh á, xã hội người ta chăm sóc cái bệnh á, buồn là biết gì hồi đó có chồng được rồi. Bởi vì hồi đó mười mấy tuổi người ta đi lại nói cái người miền Tây mình á kêu là làm giá kêu bằng gì, bằng chảnh đó vậy. Đúng không? Bắt đầu giàu một chút, đẹp một chút, cái mình làm giá quá vậy. Làm giá không biết làm giá sao, người ta nói một lần một tới chừng mấy chục năm sau không ai đi nói vậy. Nói một lần một xui, nói một lần một. Mấy chục năm sau ngóng mà trước nào ngày nào đi ra cũng ngóng, có mối nào tới không, có mối nào tới chứ. Cái thầy mới hỏi là tại sao mà không có chồng đi, bảo là muốn có lắm chứ không ai đi nói chứ sao có, nó khổ vậy đó mới vậy, muốn gì lắm chứ mà không ai đi nói chứ. Vậy tới giờ luôn ở luôn không có đứa con nào hết trơn á, giờ khổ leo lên nóc nhà, đâu 6 mấy tuổi leo nóc nhà là chét cái lỗ lủng trên nóc nhà, chét trển nó gì, còn cái chai tay rung tuột xuống thang, là trời ơi sao không ra kêu con cháu gì làm cô Bảy, thầy có con có cháu đâu, ở con mình ên à. là sao không chịu lấy chồng, là có con ma là cưới đâu lấy. Nói Nam Mô Phật thôi, mình không có duyên. Nếu mà mình có phước á, cái gì ở mình mà mình có phước mình không bệnh tật, có phước á mình có tài sản của cải mướn người ta làm, thấy không? Còn mình không có phước lấy tiền đâu mướn. Chứ người có phước bây giờ vô bệnh viện có nguyên công ty nuôi luôn. Cái công ty là chăm bệnh á, ở thành phố công ty chăm bệnh, mình chỉ ăn lô công ty nó cái này là nó lại nó cho người lại học kỹ thuật ra đàng hoàng luôn, chăm bệnh còn hơn người nhà chăm nữa. Tức là người ta chăm sóc cho mình á, ngày nhiêu tiền á, cái gì giờ có phước cái bệnh nó la luôn cái vô mà mướn nó về nhà chăm sóc luôn nếu có tiền mà. À, do đó có phước mới có tiền, có phước mới giàu sang phú quý, có phước mới không bệnh tật ốm đau, có phước á mới gặp mấy người lương hiền, có phước ta mới gặp chùa tu tập, không có phước giờ ngồi nhà bằng số đề vậy. Thấy không? Hồi hôm Nam Bao thấy thấy gì không? Trời ơi, hồi Nam Bao tôi thấy đi chùa. Trời ơi, đi chùa gặp ai? Gặp ông thầy trẻ, ông thầy già. Rồi lại gặp hai ông trẻ ông già. Rồi bao lô giùm tôi đi. Ý, ông thầy trẻ ông thầy già bao lô là sao ta? Trời ơi, ông thầy trẻ là 36, ông thầy già 76. Vô bao lô liền dính liền. Thấy không? Đó, bởi vậy tới đi gặp đi chùa cũng dính số nữa. Ủa, thấy không? Tức là giờ mình không có phước á, cái tâm của mình nó rối vô số không mà tối ngày ra số không mà. Nằm bao thấy gì cũng đánh số được cái dân á, có gì đâu có gì nói câu nào ra là mấy ông là vô số cái góp liền nó nợ ngôn. Nằm bao thấy bấm bấm hỏi bấm bấm bà hay bấm bấm con. Phải không? À, gì bấm con, ốm bấm con gì 19, bấm bà 49. 59 hả? Ôi trời, cái gì mà cho lộn 59. Này cho chồng pháo tay thử thôi đó nha, thầy thử thôi ha. À, 19 cộng 40, 59 mà lộn 49 sửa lưng liền nha. À, vậy này cũng chuyên gia số nè. Vì sao? Vô tới chùa rồi cũng còn nhớ số mà. Phải nhớ kinh Phật đỡ biết mấy nha. Phải không? Nhớ lâu lâu có nhớ cái kinh Du Lan Bồn báo hiếu ha. Rồi nhớ kinh Địa Tạng cứu cha cứu mẹ ha. Rồi nhớ kinh Pháp Hoa là không ô nhiễm trần gian ha. Rồi nhớ kinh Kim Cang là tâm mình cứng đối với pháp trần không bị dao động ha. Bắt đầu mỗi bài kinh là có một cái ý mà Đức Phật dạy luyện cái tâm của mình. Tất cả các bài kinh đều để dạy luyện tâm mình theo những cái ý pháp khác nhau. Chứ không phải là kinh điển để cho chúng ta đọc tụng đâu. Kinh điển để dạy cho chúng ta tu tập, mà chúng ta đọc tụng là một cái phương pháp để nhắc nhở chúng ta biết được cái nghĩa ý kinh để đi vào trong đời sống này chúng ta tu tập. Như vậy thì chúng ta đi tìm cái phước nhỏ. Đi tìm phước nhỏ có nghĩa là cái phước trước mắt chúng ta làm, nhưng mà chúng ta bỏ cái phước chúng ta đang có, đang hiện hữu. Bây giờ ví dụ như có ai bằng gia đình mình không? Tại sao á mình nói là có ai bằng gia đình của mình, có ai bằng người thân của mình, có ai á là bằng cái công việc mà chúng ta đang có, vân vân. Cái gia đình của mình á là cha mẹ anh em máu chảy ruột mềm tất cả các cái, quý vị. Như vậy thì người ta phát tâm tu tu hình ta bỏ. Đức Phật dạy bỏ, Đức Phật có dạy bỏ, Đức Phật có dạy xả. Ở trong kinh nào Đức Phật cũng dạy vậy chứ, quý vị. Nhưng mà Đức Phật đâu có dạy bỏ là bỏ không lo cho con. Đức Phật đâu có dạy bỏ là bỏ không đi làm việc. Đức Phật đâu có dạy bỏ là chúng ta không làm tròn bổn phận của mình. Nên thầy đi khắp thế giới, không khắp nhưng cũng gần này. À, gần khắp gặp nhiều cái trường hợp chớ chiêu dữ lắm. Có cô này bên Mỹ có 3 tiệm nail. Khi mà có gì Việt Nam có quy tâm bảo phát tâm Bồ Tát, bỏ hết tất cả về bán 3 tiệm nail để đi bố thí cúng dường. Tiền nhiều quá biết cúng dường bố thí đâu, ép người ta cho đó. Đi về chỗ nào cũng cho, chỗ nào xin là cho, mà xin một cho hai. Nào có gì xin là cho, xin là cho. Trong vòng 3 tháng hết trơn 3 tiệm nail luôn. Rồi giờ không có tiền đi nữa. Tức là đâu tiền mua vé bay đi đâu. Còn con cái nó không có nhà ở. Tức là ông còn nhà ở chân á, mắc ở nhà thuê, nhà đậu. Còn không tiền lo cho con cái, không tiền gửi về cho mẹ ở Việt Nam hết trơn. Bây giờ là đi ăn mày, đậu đi làm ngược lại. Mình từ cái vị trí làm chủ mà giờ qua lại làm công của người ta là bị tổn thương quá gì. Nên giờ bị trầm cảm, rất là nặng. Đức Phật dạy bỏ là Đức Phật dạy bỏ trong tâm mình, bỏ đi những phiền não, bỏ đi những cố chấp từ trong tâm mình. Chứ Đức Phật có kêu mình bỏ công ăn việc làm không nào? Cái kinh nào Đức Phật bỏ kêu bỏ công ăn việc làm nè? Không có gì. Như vậy mà có cái chú này ở Sài Gòn, chú làm đầu bếp trong cái nhà hàng rất lớn một khách sạn rất lớn 5 sao á. Một tháng như vậy là chú khoảng 800 đô. Tức là cái lương căn bản á, chú 800 đô. Nuôi mẹ già, nuôi hai đứa con, rồi vợ, vân vân. Ở một gia đình, vợt đầu là chú hẹn 3 tháng sau chú đi tu. Có nghĩa là bỏ tư, bỏ tất cả đây ngộ rồi. Quy tâm bảo ngộ rồi, giờ là đi tu. Bỏ hết tất cả đi tu. Như vậy là cái người vợ nghe nói gì 3 tháng sau như... Vợ lại năn nỉ thầy có cách nào làm cho chồng con đừng có đi tu không thầy? Nha, thầy cản ông đừng có đi tu. Thầy la trời, người ta đi tu ai dám cản? Nha, mình cản mình tội chết rồi nha. Ở trong kinh á là có nói một cái đoạn là có một cái vị này vị tu giữa chừng rồi là vị tu cách mấy không được á là vị phải ra đời. Mà không có phải cưới vợ, không phải là ra đời vậy chứ nó mày không thích tu. Vâng, là ra cho thôi à. Ta mới đi lên hỏi Đức Phật là tại sao mà ông phải tới giờ đó ông không thích tu nữa. Cái nguyên nhân gì, lý do gì trong kiếp trước quý vị? Hồi Đức Phật nói là tiền thân của ông này là một tu sĩ. Khi một cái ông bạn, ông gặp khó khăn trong vấn đề tu tập, có nghĩa là trong tu tập đó ông gặp chán nản, cái điều gì đó ông biết, chán nản. Thì ông tính bỏ con đường tu, ông ra. Thay vì mình khuyên ông bạn mình nó ở lại tu tiếp đi. Ông bây giờ ông không khuyên, ông là thôi ông về cũng được, tôi thấy ông là không thích tu, thôi ông về nhà, ông cưới vợ đi, rồi ông mua con bò cái đó, rồi năm 2-3 năm đó ra ông bò, nguyên bầy bò, giống diễn canh rảnh tương lai cho ông kia, ông dễ, chứ thay vì cầm ta lại tu hành khuyên răng vượt qua đi không chịu, không có gì còn suối người ta đi bỏ tu nữa đi về. Qua kiếp sau cái gì ông đi tu tiếp tới đó, cái nhân kia gặp ma nên cái quả, tự nhiên ông hết muốn tu. Người ta không muốn tu thì mình khuyên người ta đi, còn mình đẩy người ta ra luôn. À, mình không có khuyên người ta tu tiếp cũng vậy. Từ cái nhân đó mà qua kiếp sau tới, ông tu tới đó, ông dừng lại. Ông không muốn tu tiếp nữa. Nhân quả nữa, nhìn thấy không? Đến bây giờ á, cái mà bà vợ mới năn nỉ. Năn nỉ thầy á, là làm sao kêu ông đi, đừng đi tu. Là không dám đâu. Không dám kêu vậy đâu. Không có gì có năn nỉ quá trời, quá đất thôi. Thầy cũng nói là thôi, giờ kêu ông chồng lên gặp thầy đi. Thầy ông chồng mới lên gặp, thầy mới hỏi là tại sao mày đi tu. Ông là bỏ hết, xả hết thầy ơi. Bây giờ thấy đời sống này khổ lắm mày. Sanh tử là sự đại, con phải giải quyết sanh tử trong kiếp này mới được. Chứ còn nói là thấy cuộc đời này nó giả tạm phù du, sanh tử là sự đại, con phải giải quyết sanh tử trong kiếp này. Con dứt phát là không ai có thể cản con được hết. Nôi theo Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, con bỏ luôn đi tu. Nôi theo chí Đức Phật Thích Ca. Người ta, cái câu của người ta là nôi theo chí Đức Phật Thích Ca, chứ ai biểu làm y chang Đức Phật Thích Ca nào? Không có gì. Cuộc đời mỗi người mỗi khác, làm y chang là sai, không đúng. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi khác, nôi theo chí tức lấy chí tu tập, tùy vào hoàn cảnh mà cái chí tu mình không thay đổi, cái là nôi theo chí Đức Phật Thích Ca. Chứ ai kêu nôi tướng Đức Phật Thích Ca đâu. Đức Phật Thích Ca bỏ hết ta ra đi, tự nhiên mình bỏ hết ra đi, mà trong khi đó là mình nuôi một mẹ già đang già, nuôi hai người con nhỏ đang ăn học, mà cái tất cả các cái đều dựa dẫm vào một mình cái đồng tiền mình làm ra. Quý vị, mình không nuôi mẹ nên là mẹ bệnh tật ốm đau không có tiền trị bệnh, mình bất hiếu. Còn sanh ra con mình không lo lắng cho con, mình bất nghĩa. Không có gì như vậy. Còn mình thấy là mẹ khổ mẹ đau, thấy con khổ con đau mà mình không động lòng chút nữa là mình bất nhân. Mình bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa thì thành vậy. Không có thấy không? Là mình muốn thành Phật phải thành nhân, ráng trì trí học nền và nhân đạo. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Bà ông kia ông bỏ đi, ông bỏ đi hết cha trời nghe là ông đi tu. Nôi chí Đức Phật Thích Ca, nôi chí Đức Phật Thích Ca ai cản? Không có gì. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca ngài ra đi, mình coi cái hoàn cảnh của ngài ra đi. Ngài ra đi là trong cung vàng điện ngọc đầy đủ hết, ngài chưa có chức vụ. Có nghĩa ngài không phải là đế vương, ngài chỉ là một hoàng tử, một thái tử mà thôi. Lúc đó vua Tịnh Phạn làm vua, nên ngài ở nhà ngài cũng đi chơi được thôi, chứ đâu làm gì đâu. Tức chưa có nhiệm vụ gì với ai gì hết đó quý vị. Ngài ra đi chỉ có con vợ buồn thôi, chứ thực ra cung vàng điện ngọc đầy đủ chứ không thiếu quý vị hết trơn á. chỉ có một cái là thiếu vắng chút mà, tình thương vậy thôi. Không, quý vị, nhưng mà ngài bỏ cái nhỏ ngài tìm cái lớn, ngài bỏ cái nhỏ tìm cái lớn là gì? Ngài bỏ cái tình cảm của gia đình, ngài bỏ cái ngôi vị đế vương nên ngài lên cái ngôi vị Phật. Ngài bỏ cái tình cảm một gia đình để ngài thương yêu đại gia đình. Đó quý vị. Ngài lại bỏ những cái là lo lắng bình thường của thế gian, ngài trở thành tâm đại Bồ Tát, tức là bỏ cái nhỏ để lấy cái lớn, bỏ cái riêng tư để lấy cái đại đồng. Và cuối cùng ngài làm được điều đó, có nghĩa là sau khi thành đạo, Đức Phật Thích Ca quay về độ hết dòng họ thành Ca Tỳ La Vệ. A Nan đi tu nè, Nan Đà đi tu nè, A Na Lực đi tu nè, Đề Bà Đạt Đa đi tu nè, tức là bảy Dương Tôn công tử, tức là anh em ruột của Du Tịnh Phạn có con đó, là bảy người đi tu, là Dương Tôn công tử gọi là hoàng thân quốc thích, là bảy người đi tu. Rồi sau này bà Gia Du Đà La nè, quý vị thấy không, La Hầu La nè, rồi là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề là mẹ của ngài, tức là dì ruột đó, là em của hoàng hậu Ma Gia, đi tu đắc quả A La Hán luôn. Bà Gia Du Đà La đắc quả A La Hán luôn. Và vua Tịnh Phạn trước khi mà băng hà thì Đức Phật về cũng thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe, và vua Tịnh Phạn đắc một trong bốn quả thánh nhân luôn. Và biết nhiều người ở trong dòng họ Thích Ca đắc quả thánh đó quý vị. Như vậy thì ngài đã bỏ cái nhỏ mà ngài tìm cái lớn. Cái nhỏ ở thế gian này chỉ được trong kiếp này, ngài tìm cái lớn là nghiệp, ngài tìm cái xuất thế gian, có nghĩa là độ người ta muôn đời muôn kiếp, người ta không còn đau khổ vĩnh viễn sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái ý chí đó, cái ý chí đại hùng đại lực dám cắt bỏ đó, tức là đang nói tới cái tâm của ngài, tức đang nói tới cái tâm Phật. Ngài là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, từ cõi trời đâu xuất đi xuống thế gian thành Phật để độ chúng sanh. 49 năm ròng rã ngài chí nguyện tu hành và độ chúng sanh, 49 năm ròng rã, và ngài cắt đứt đi tất cả các mối quan hệ ở trong tâm của ngài. Ngài không còn buồn vui hờn giận ghét ghen liến tiếc ngôi vị đế vương nhà cửa, tức là cắt từ trong tâm của ngài, nên ngài có cái chí mà người ta gọi đó là lòng đại hùng đại lực. Đại hùng tức là cái hùng tâm lớn, đại lực là sức mạnh lớn, nên này có sức mạnh lớn, ngài vượt qua được tất cả trong gai thử thách cuộc đời. Đường tu đâu phải là dễ đâu quý vị, tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Mình cũng vậy, mình bị trong gai dữ lắm á, mình tu chứ nhầm khi bị người ta chửi đó, nhầm khi tu vợ tu chồng cản, chồng tu vợ cản đó, nhầm khi mình tu mình nghèo quá mình không có tiền đi xe đi chùa nữa đó quý vị, còn là nhầm khi mình tu đổ nghiệp ra vân vân, đó là trong gai thử thách. Trên bước đường tu tập mình noi theo chí Đức Phật, mình quyết vượt qua những trong gai thử thách trong cuộc đời. Chứ Đức Phật có bao giờ kêu bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ nhà bỏ cửa bỏ công việc làm đâu, tức là bỏ trách nhiệm. Đức Phật chưa bao giờ kêu bỏ trách nhiệm và bổn phận của một người tu sĩ hoặc là một người cư sĩ. Mà tại sao mình lại bỏ trách nhiệm và bổn phận như vậy? Như vậy Đức Phật chưa bao giờ kêu điều đó. Và Đức Phật dạy là chúng ta xả, chúng ta diễn ly. Thì xả thì Đức Phật dạy trong Tứ Thiền Định. Còn diễn ly, quý vị, thì Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ. Có một cái vị tu sĩ đó, tu tập, cũng lên núi tu. Tu mình nóng ở trên núi một mình, đi đâu không nhập vào tăng đoàn, cũng tu mình. Thì ngày đó Đức Phật đi ra cái vùng rừng đó, đi đến đầu đảnh lễ chân Phật xong, và đứng bên Đức Phật hỏi là con tu thế hạnh gì. Ông là bạch Đức Thế Tôn, con tu thế hạnh viễn ly. Thì có Phật tử đó đông lắm, Đức Phật mới dạy là con tu hạnh viễn ly là như thế nào. Thì ông nói là con bỏ hết tất cả nhà cửa, bỏ hết tăng đoàn, con tu có một mình ở trên núi á. Con tu mình, ngủ một mình, ăn một mình, ở một mình, không chia sẻ gì với ai hết. Con tu thành diễn ly thật sự. Đức Phật mới tán thán, con tu như vậy rất là tốt. Nhưng mà người thật sự cái hạnh diễn ly á, tức là tu diễn ly thật sự á, là người đứng trước hoàn cảnh mà tâm của mình không lệ thuộc bởi hoàn cảnh. Đứng trước cảnh trần mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Dầu cho đứng ở giữa chợ nhưng mà tâm của mình vẫn không sân si với cái tâm của nhiều người ở tại chợ. Đứng ở nơi hoang vắng tâm mình không cảm thấy cô đơn nơi hoang vắng. Đứng ở chỗ đông người tâm mình không cảm giác bực bội chỗ ồn ào nhốn nháo. Tâm mình đã diễn ly tất cả các pháp bên ngoài, những người đó mới thật sự diễn ly. Còn giờ mình trốn chỗ này trốn kia thì không thật sự diễn ly, chỉ diễn ly một phần thôi, chứ không diễn ly được. Dù cho mình trốn mà đi lên núi nữa mà trên đó mình vẫn nhớ về tiền bạc, nhớ về danh vọng, nhớ về giàu sang vật chất, ở đời này cũng không tu được, thì người đó chưa thật sự diễn ly, mới diễn ly tướng thôi, chết tướng. Còn nguyên cái tâm không diễn ly đó thì người đó chưa thật sự diễn ly. Như vậy thì quý vị thấy lan vô chùa tu không? Diễn ly hồng trần từ ngày điệp mà ra đi, lan buồn quá đi vô chùa, chúng độ chùa xa bay theo gió, chiều tăng trường về lan đón ai. Đón hoài không thấy về, đi tu luôn chứ rồi. Nhưng mà vô tu rồi có diễn ly đổi không? Nào cái gì cắt tóc, phải không? Đi vô chùa tu, mặc áo tràng đồ ngon lắm, ta lên chánh điện ta tụng kinh, còn mình làm gì? Đắp hai năm mộ con rồi khóc than kệ lệ. Điệp tới chắc họ đẹp họ sáng, nhà cao cửa rộng. Nên anh đắm anh sai anh mê anh mộng, anh đâu còn tiếc thương chi đến người con gái nhỏ ở trong chùa. Ta lên tụng kinh phải là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn giờ Nam Mô Điệp không? Tức là nhớ tới Điệp, hướng về Điệp không? Tức là người này chưa có viễn ly tâm. Đức Phật dạy á, diễn ly, xả bỏ là xả bỏ từ trong tâm của mình á. Còn ở ngoài tướng là tùy duyên mà xả bỏ. Tùy duyên là gì? Mình có duyên để xả hay chưa? Nếu chưa có duyên xả, đừng xả, thì mình xả tâm trước đi. Rồi từ từ á, chúng ta sẽ có duyên xả tướng. Duyên là gì? Là những điều kiện thuận lợi đầy đủ để chúng ta xả điều đó, gọi là duyên đó. Bây giờ ví dụ như mình đi tu, mình đang nuôi mẹ nuôi cha, mình đi tu, em út mình đó là anh đi tu đi, em nuôi. Đủ duyên ơi, đi đi, ở lại làm gì nữa, quý vị thấy không? Nhưng mà bây giờ mình đi, cha mẹ mình chết đói, chưa đủ duyên. Có nghĩa là ở ngoài tướng mình chưa đủ duyên để xả, nhưng trong tâm mình đã xả rồi, tức là mình ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia rồi. Có nghĩa là mình đang còn ở trong hoàn cảnh này, nhưng tâm mình là tâm tu rồi. Như vậy thì mình ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia, tức là mình xả trong tâm trước. Còn tướng mình chưa xả, tại sao? Tướng chưa có đủ duyên. Mà chưa đủ duyên á, mà mình xả thì gọi là ép duyên. Nghe thấy không? Mà mỗi khi á, là chúng ta ép duyên giống thật thịt như á, là mình vú chuối ép vậy đó. Nghe không? Quý vị có vú chuối không? Bẻ chuối non xuống, gọt đầu mình vú. Chuối già thì cái đuôi bên ngoài nó rụng xuống hơn, còn chuối non đuôi ngoài nó còn nguyên à. Đầu mình bẻ xuống, bắt đầu vú nghe. Đi vô bỏ ông thạp á, cầm cây nhang chổng á. Nghe không? Bỏ ông thạp á, chuối đậm nhang bích bùng lại chân cây nhang lên đó, nó nóng đó là chuối ha. Hai bữa đem ra là hòm hòm chân này, ăn nó chắc ngấm. Rồi chuối người ta ăn ngọt xớt này, chuối ăn nó chắc ngấm mà. Thì giống hệt vậy đó, mình vú ép mà không có gì. Nó vú ép giống như cô kia có hai đứa con lên chùa Hoằng Pháp làm công quả đó. Vú ép đó. Tất nhiên là mình chưa có cái duyên để xả hoàn cảnh, bỏ hoàn cảnh, dứt nợ hồng trần. Nên nó gọi là chuyện hồng trần không còn chi vướng bận. Đi tu theo chuyện hồng trần không còn chi vướng bận. Người này là ngộ nhận cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Mình tạo ra nó, mình không lo cho nó, mình đi tìm cái phước. Tức là đi làm công quả, mình vô chùa mình làm cái phước. Nào cái gì? Nhưng mà mình đã bị tổn phước ở tại gia đình này rồi nè. Tức là mình làm cho người ta buồn, làm cho người ta khổ. Cái mà mình tạo ra mình trốn tránh, mình bị tổn phước. Tổn phước có nghĩa là chúng ta làm cho người khác đau khổ, người ta bị tổn phước. Mà chính tác nhân đó là mình. Tại mình làm mẹ đang lo con cái đang hướng gì mình tự nhiên bỏ các con chứ. Bù lăng, bù lóc cái gì không, ai nấu cơm, nấu nước cho ăn không, ai tắm giặt chân đứa nào nói mặt mày quằn quện không. Ở giờ 3-4 bữa chưa tắm nữa. Trời ơi, nhà lại gần cái mà nó bốc mùi hôi hôi lên này. Như vậy mình làm mẹ vậy là mình thấy được không? Rồi mình đi tu, lúc nào cũng cầm sáu chuỗi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mà hai ba đứa con nó chèm lem chút lút vậy, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Ta nhìn vô cái là ta thấy nổi nóng. Phải không? À, vậy sao mà tu được? Ta nổi cái miệng đời, người ta kêu ghiêu, người ta kêu ghiêu, người ta chửi thôi cũng không thành nữa. Thế gian đâu có tôn mình. Ví dụ như Đức Phật là đứng thế tôn nè, Quan Âm là thế tôn nè. Ví dụ ngài tu theo hạnh là quán sát âm thanh của thế gian, kêu cứu ngài tới đó cứu chúng sanh, nên gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành thương yêu chúng sanh, cứu khổ chúng sanh và thiền định thì gọi là Thích Ca Mâu Ni năng nhân tịch mặc. Năng á, tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có nghĩa là ngài tu hành thiền định, từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh thì cái danh tự đó được thế gian tôn lên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là Đức Thế Tôn. Còn mình á, đi có ai tôn mình không hả, làm ta chửi. Ta có tôn mình á, là một cái bậc tu hành như thế nào không? Hãy ta nhìn vô ta, trời ơi, tu gì tu kỳ cục, nọn trọng chửi trước rồi. Đức không nhà ông chửi trước rồi đó, quý vị. Như vậy ông đâu có tôn mình lên, mà không tôn mình lên là mình sai rồi đó. Nào, sai cái gì mà không biết, ta không tôn mình lên. Thực ra tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, thế gian tôn lên hết. Các ngài tu hành đó, thế gian mới cảm kích cái hạnh đó ngài tôn lên. Như vậy Thái tử Siddhartha đâu phải là Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà tại sao ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề, ngài tu đắc đạo, ta gọi là Thích Ca Mâu Ni, đâu phải Thái tử Siddhartha, đâu phải là Sĩ Đạt Ta Phật, ngươi thấy không? Mà là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật đâu ai đặt đâu, đâu ai đặt tên ngài đâu. Nhưng tại sao ngài có Thích Ca Mâu Ni Phật? Đó là thế gian tôn công hạnh của ngài. Công hạnh của ngài như vậy thế gian tôn lên. Còn bây giờ mình công hạnh là bỏ con cù bơ cù bất, nên á mình không lẽ mình niệm là bỏ con Bồ Tát vậy? Hạnh gì giờ? Hạnh bỏ con Bồ Tát, hạnh giật nợ Bồ Tát. Bây giờ mình á là gieo nợ người ta, giờ mình phải trả nợ, giữa chừng mình giật ngang nè, phải không? Con cái mình lo tiền, lo bạc, lo ăn, lo ở, lo nó chữa vợ giả chồng nè, là mình nợ người ta. Nợ cả kiếp trước á, bây giờ nó đi lên nó đòi nợ mình nè, mà mình không trả. Vậy mình tu theo đắc được á thì gọi là dứt nợ Bồ Tát. Mà có bao giờ ai Nam Mô dứt nợ Bồ Tát không? Chắc không quá à. Đã Nam Mô Quan Âm Đại Trí rồi, văn thù sư lợi đại bi đại hùng đại lực, có bao giờ ai á là tu theo là dứt nợ Bồ Tát, trốn nợ Bồ Tát? Đó là trốn nợ. Người dứt nợ Bồ Tát chắc không có, thôi không có, về nhà tu tiếp đi. Quý vị thấy không? Như vậy cái phước á, mà mình làm công quả ở chùa có phước chứ không phải là không. Quý vị, làm công quả ở chùa có 3 cấp độ để mà có phước. Làm công quả không tu mà không có tội, làm công quả không tu mà có tội, làm công quả có tu và có phước. Tức làm quả là có phước á, mà không có tu cũng không có tội. Làm công quả có phước và có tội, và làm công quả có phước và lại có tu luôn. Như vậy cái thứ nhất, làm công quả có phước, không tu mà không có tội là sao? Vô làm công quả thôi à, không tu hành gì chứ, không có niệm Phật, không có luyện tâm, không gì chứ, làm quả thôi à. Nhưng mà cũng không có nhiều chuyện, không có nói xấu người ta, không làm gì bậy trong chùa chứ á. Có phước báo gì, mình làm giúp đỡ chùa chiền có phước báo, mà đâu có tu đâu. Nên cái đó người vô làm công quả để cầu phước mà thôi, không có tội mà cũng không có tu. Cái hạng thứ hai á, vô làm công quả không tu, có phước mà có tội. Có nghĩa là làm công quả có phước là từ sáng chiều làm quần quật mà không tu hành chứ á, nhưng mà nhiều chuyện dữ lắm nha. Bắt đầu á, nghe đầu này nói xù xì lại đầu kia xù xì lại nha, rồi nói chọt người này chọt người kia, nói xấu nói thêm nói bớt ra vô cái gì có tội. Vậy thì làm công quả có phước mà cái miệng của mình á, mang khẩu nghiệp có tội. Như vậy vừa có phước vừa có tội. Hạng thứ ba, không có tội, có phước và có tu. Hạng này là số 1 nè. Không có tội là gì? Vô đó không có nhiều chuyện mà không làm ai đau khổ gì hết trơn, gì hiền lắm. Vô làm quả biết làm quả thôi, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng trì tâm niệm Phật tu. Vừa làm quả vừa tu, thì vừa có phước vừa có tu. Hạng này số 1. Hơn mình tu đây đó là có mà có công đức có tu không nha, chưa chắc đã có phước nha. Hoặc là phước ít, phước do niệm Phật, người ta nghe xung quanh, người ta kính nể chắp tay, ta phước ít. Còn ta vừa tu, người ta vừa làm công quả, nấu cơm nhà bếp, vừa nấu cơm mà vừa niệm Phật dơ dơ. Nghe không? Mình niệm trong tâm á, chứ đừng có lại vừa là vừa xào đồ mà Nam Mô A Di Đà Phật coi cũng kỳ phải không? À, mình niệm tâm thôi, không có gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái trong tâm làm thầm thôi. Hạng này là số 1 nè quý vị, tức là làm công quả, vừa làm công quả vừa tu. Tu hành nhẫn nhịn xả bỏ, ai chửi mình cười mô Phật. Em đi làm công quả vừa tu chứ em không có phải vừa làm công quả vừa nhiều chuyện. Nên á, chị đừng có hỏi gì em hết trơn á. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rỉ ma ha, tu rỉ ta bà ha mô Phật. Rồi xong. Nên mai mốt á, người ta có hỏi mình á, có gì? chuyện quý thầy quý cô, trời ơi, sao chùa Pháp Võ không biết sao á, tiền đâu mà xây quá trời quá đất, không biết này nọ á. Bắt đầu á là nghi ngờ nha, ở dưới này lúa ký có 5.000 bạc, sao tiền mà xây đâu mà xây chùa dữ vậy, này nọ. Bắt đầu mình nhiều chuyện nha, hỏi chị biết không, biết ở đâu mà ra, cô có tiền mà xây không này nọ. Mô Phật, em vừa làm công quả vừa tu, chứ em không làm công quả vừa nhiều chuyện, đừng hỏi em. Biết tao không nói, tu rồi không nói. Em thối tò mò gì chùa, tới cách thôi tò mò. Gọi đầu mới về suy diễn ra nha. Không có gì gì suy diễn ra nha. Biết sao? Nó sẽ có tiền nào đây. Đầu chỉ và đặt chuyện. Chứ mới biết sao giờ có chuyện bắt đầu đặt chuyện nè. Rồi hồi đó, cổ hồi trước khi đi tu á. Rồi cổ sắm vàng cây này cổ giấu. Mà tới giờ đi tu ra giờ không có tiền cứ đem ra cái chùa. Không là nói nhỏ nhau rồi dệt chuyện rồi nha, có biết đâu vậy. Cái đầu á cứ phóng đại phóng ra phóng tới phóng lui thôi. Là tám vừa làm công quả tám tu rồi, nên tám tịnh khẩu nghiệp rồi, ai nói tám mô phân rồi xong. Nhẹ nhàng thanh thản, nên khi mở trong gia đình không có gì. Chúng ta có nợ với con với cái, chúng ta có bổn phận, chúng ta có trách nhiệm không được bỏ. Chúng ta làm tròn trách nhiệm mình đối với gia đình là phước báo rất lớn, nghe không quý vị? Ở trong gia đình mình á là những cái người mà giúp đỡ cho mình, mà mình giúp đỡ lại họ là mình có tình, có nghĩa và có hiếu. Có tình có nghĩa với anh em mình và có hiếu với cha mẹ, đó phước báo rất là lớn. Ở trong kinh nhân quả thiện ác có ba loại phước báo lớn nhất thế gian này: cúng dường tam bảo, chăm sóc bệnh nhân và hiếu thảo cha mẹ. Nghe không quý vị? Thì ở tại gia mình, nghe không quý vị, mình hiếu thảo với cha mẹ. Không được bỏ cha mẹ, nhưng anh đầu bếp nãy đi tu một cái là thấy đức cái chữ hiếu, thấy chưa? Rồi là đức cái bổn phận, cái chữ tình chữ nghĩa, chữ tình đối với vợ, chữ nghĩa đối với con. Bổn phận mình không có, như vậy là mình chưa có đủ duyên. Về hình tướng mình chưa đủ duyên, nhưng tâm tu ai cản mà được. Không có gì, mới hôm qua này có chú đó là làm công ty, gọi là cái công ty của chú mà làm vi tính gì đó không biết nữa. Chú lợi chú đòi đi xin xuất gia. Thầy nói là công ty còn làm không? Lai còn làm thầy ơi. Cũng mấy chục người kỹ sư đã làm, chú cũng làm giám đốc công ty á. Thế rồi đi xuất gia, thầy là đi xuất gia bỏ hết không? Là bỏ hết. Giải quyết chuyện sanh tử lên hàng đầu thôi. Giờ giải quyết chuyện sanh tử nữa. Có vợ không? Có hai con. Là ai nuôi vợ con? Vợ con có việc làm tự nó nuôi. Mô Phật. Hỏi là vợ cho đi tu chưa? Không cho đi tu mình cũng trốn đi, có làm sao đâu. Làm thấy không ổn rồi quý vị. Làm vậy là thấy không ổn. Do đó mình á là ai có cản được cái tâm tu của mình đâu. Thầy hỏi, tại sao lại đi tu. Ông Long đọc ở trong cái cuốn gì của Hòa Thượng Quảng Khâm á, đó là người đi xuất gia mới liễu thoát được sanh tử, người tại gia không liễu thoát sanh tử. Cái này trong kinh nói, trong kinh Đức Phật dạy người đi xuất gia thì đắc được tứ quả A La Hán trở lên cao nhất, còn người tại gia thì đắc quả A Na Hàm là tứ quả, là quả thánh thứ ba trở xuống. Tại sao? Tại vì ở người tại gia còn gia duyên ràng buộc. Gia duyên là gì? Là còn vợ, còn chồng, còn anh, còn em, còn nhà, còn cửa, còn ruộng, còn giường, còn đất đai, thì tâm mình bị chi phối. Mà bị chi phối tức là còn bị kiết sử, có nghĩa là còn bị nó cột. Mà còn bị nó cột quá thì chưa đắc quả thánh tuyệt đối. Đắc quả thánh tuyệt đối thì phải diệt trừ đi năm hạ phần kiết sử, tức là không còn bị ai cột mình gì trong tâm chứ á. Xả hết, cắt hết ở trong tâm. Nhưng mà ở tại gia thì phải còn lo không? Còn lo thì phải còn một chút kiết sử không? Mà còn chút kiết sử thì đắc tam quả trở lại mà thôi. Đó ý trong kinh thôi chứ có gì đâu, không có gì. Nhưng mà cái xuất gia vào thời Đức Phật khác xuất gia bây giờ. Xuất gia vào thời Đức Phật á là bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Người ta không có nhà, không cửa gì hết, người ta tam y nhất bát, còn đi khất thực. Vì không có tài sản vật chất nên người ta hoàn toàn cắt đứt những kiết sử. Còn bây giờ có gì, mình xuất gia mình vô chùa mình còn dính cái chùa. Bây giờ xây dựng nè, nợ đóng trả không xong nè, đắc La Hán nổi không? Không thì nói thật luôn á. Bây giờ xây dựng chùa 2 tỷ mà giờ mới trả con 1.5 tỷ nè, còn 500 triệu tiền vật liệu một tháng trả 30 triệu nè, đắc La Hán nổi không? Tâm mình phải bướng bận thôi. Phải sợ sệt, phải âu lo, vân vân, chỉ có phước thôi. Phước báo thì có, lo cho chúng sanh. Chứ còn đắc để diễn ly tất cả các pháp trong tâm, không còn dính gì mắc gì các pháp trần của thế gian hết. Nổi không? À, quý vị thì cũng giống như tại gia vậy thôi, nhưng mà cái phước báo mình nó lớn hơn, mình có đi xuất gia. Còn vào thời Đức Phật ta không có vướng bận bất kỳ cái gì hết thì cái đó mới đắc quả là hán. Đợi giờ khác có gì, đợi giờ duyên thôi. Nếu có duyên xuất gia đi xuất gia, không có duyên thì ở tại gia. Và tất cả nếu tu tịnh độ thì tại gia xuất gia gì cũng đắc pháp được hết. Đức Phật A Di Đà chưa bao giờ nói tại gia xuất gia mà nói tới cái tâm tu thôi. Nếu người nào quyết chí tâm tu trong kinh A Di Đà và trong kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ thì trong phẩm thứ 6 Vô Lượng Thọ lời nguyện 18, 19, 20 Đức Phật A Di Đà dạy người nào niệm Phật từ 1 niệm cho đến 10 niệm. Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy từ niệm Phật 1 ngày đến 7 ngày. Tâm người đó không tán loạn, tức là dùng câu niệm Phật để điều phối tâm mình cho đến không tán loạn của tâm. Gốc của vấn đề là chỗ tâm không tán loạn, chứ không phải gốc đề là niệm Phật. Dùng câu niệm Phật là phương tiện, là xuồng để chở chúng ta qua sông. Cái gốc vấn đề là qua sông, chứ không vấn đề phải là chiếc xuồng. Như vậy thì tại sao đi đến tâm không tán loạn? Tại vì tâm chúng sanh tán loạn. Tán là gì? Là nó tan ra, lúc đầu này, lúc đầu kia, lúc đầu nọ. Loạn là gì? Là vọng tâm khởi lên liên tục vui buồn hờn giận ghét ghen, làm cái nhân để đi vào cảnh giới không thanh tịnh. Cảnh giới thanh tịnh là cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Cảnh giới không thanh tịnh là cảnh giới của chúng sanh. Như vậy muốn về cảnh giới thanh tịnh phải có tâm thanh tịnh. Mà muốn có tâm thanh tịnh phải có cái pháp làm cho tâm thanh tịnh, có cái cách làm cho tâm thanh tịnh. Cách làm cho tâm thanh tịnh đó gọi là pháp, mà trong phẩm thứ 2 Pháp Hoa Đức Phật gọi là phương tiện. Do đó mình mượn phương tiện câu niệm Phật để mình điều phục tâm mình và hàng phục tâm mình cho nó được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì đi về để cảnh thanh tịnh. Cảnh tịnh tức là tịnh độ, là thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thỏa mạng vô thường thời ngày bông ngọn hào quang rực liền, biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị, đêm đêm thông tha ngày ngày vui chơi sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu. Cảnh đó cảnh Bảo Liên. Bảo Liên là hoa sen báo. Hoa sen là cái gì? Hoa sen là sống trong bùn mà không nhiễm bùn đó. Tháp 10 đẹp nhất bông sen đó. Sống trong bùn mà không có nhiễm bùn là hoa sen. Mình sống trong trần mà không mê cảnh đắm của trần gian, đó là gọi là thai sen. Chứ thực ra nó không có hoa sen thật. Nhà Phật lấy sự mà diễn lý. Nhân bất ô nhiễm sanh cảnh tịnh độ của đài sen, chứ không phải vô trong đó có cái bông sen mà nhảy lên đó gọi là tòa sen rước. Như chú Đô U Minh, ông làm chánh điện, ông làm cái tòa sen ngay chân giữa chánh điện, lớn cao to, cao gần 8 tấc, ông lên chánh tụng kinh chánh. Là trời trời chú sao lên trên tòa sen tụng kinh vậy? Ông làm mình phải thực tập phải vợt trước thầy ơi. Ý hỏi chú vợt gì? Là mình tu tịnh độ mai muốn mốt xuống tòa sen xuống rước mà mình không ngồi trước lên rước rước rồi lỡ té xuống sao? Người ta bay lên tòa sen xuống rước mà nó bay lên cái dèo nó nghiêng cái té xuống sao? Bây giờ phải ngồi trước cho nó vững. Mai mốt lên tòa sen xuống rước rồi tu hiểu kinh Phật kiểu đó nó tiêu rồi. Nó chết quớt, người ta lấy sự người ta diễn lý. Lấy sự diễn lý là gì? Lấy sự vật mà nói lên cái lý của tâm tu. Sự vật là cái bông sen bất nhiễm hồng trần, nên á cái tâm mình đừng có mê nhà, mê cửa, mê vàng, mê bạc, mê sắc soi rọi rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao giữ thí phúc đại Phật ấn. Như vậy thì là cái tâm của mình, nếu có mê thì mình thiểu dục tri túc mình bỏ đó đi, mê trà, mê rượu, mê danh, mê lệ, mê tình nó bỏ từ từ gọi là thiểu dục tri túc đó. Cái gì để chi? Để tâm mình không còn vướng bận hồng trần nữa, chứ mình chết đi mình vẫn còn mê đó, vướng bận hồng trần sanh qua tiếp. vọng trần thì trở lại trần, trở lại trần thì nợ nần đeo mang, tà tà cách dặm quan sang, ở trong cuộc thế hai hàng lệ mi. Đời giả tạm cuồng si muôn kiếp, cõi ta bà kinh kiếp triệu năm. Trở về Phật Pháp thầm thâm trì tâm, niệm Phật khỏi lầm bàn môn. Chứ đâu phải là cái bông sen, ngồi trên bông sen, ngồi trên bông sen tâm phiền não đóng, giận hờn sân si đóng mà lên bông sen như không. Bởi vì nghĩ kỹ đây, bây giờ mình giận hờn sân si bắt mình lên thảy Tây Phương Cực Lạc với cái tâm giận hờn sân si đó có khổ không? Khổ trong tâm mình giận lên cái nghẹn ngang ngực luôn mà nuốt mà cơm nuốt trôi mà. Như vậy tâm đang giận bừng bừng nó rước về Tây Phương Cực Lạc, ở trển Tây Phương Cực Lạc cũng giống như thế gian có gì đâu. Nên ở đây ta lấy sự mà ta diễn lý. Có nghĩa là Tây Phương Cực Lạc là cái nhân của trong sạch, nhân của thanh tịnh. Đó là bông sen đó, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài sanh ra bảy bước là bảy cái bông sen đang nói tới sự thanh tịnh của Ngài tại thế gian này. Và đúng thật như vậy, tại thế gian này khi nhỏ tới lớn lên ta ham đủ thứ hết mà Đức Phật không ham cái gì cả, đó là sen đó chứ còn gì nữa. Ngài bước lên những đóa bông sen đó, do đó mà Ngài không ham thích gì chứ á. Cho vàng bạc của báo Ngài cũng không ham không thích gì hết đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng chính cái không ham không thích của Ngài, và Ngài bỏ tất cả Ngài ra đi tầm đạo cả đó. Chứ thực sự ra nói Ngài bỏ tất cả chứ thực ra cái đó đâu phải của Ngài đâu. Trong tâm của Ngài đó không dính mắc lấy gì bỏ. Trong tâm mình có mình mới bỏ. Còn trong tâm của Ngài hồi nhỏ tới lớn có dính cái gì đâu bỏ. Cất cho Ngài cái cung điện mùa đông, cung điện mùa hạ, cung điện mùa xuân vậy đó Ngài có thích đâu. Bắt đắc dĩ đưa vô ở mày ở thôi chứ Ngài có lấy đó làm sở hữu gì đâu mà bỏ gì không bỏ. Đối với Đức Phật không có gì bỏ, gì không bỏ đây chứ Ngài có dính mắc cái gì đâu bỏ. Mình cầm trên tay mới buông ra mới bỏ xuống chứ, mình vướng vào mình mới nhảy ra chứ Ngài có vướng vào, Ngài có ở tâm đâu mà bỏ. Tức là đủ duyên Ngài ra đi tu thôi, đó là chính xác nhất. Đủ duyên Ngài đi tu thôi chứ phải Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, là tại vì chúng ta tạm nói vậy thôi. Chứ thực ra cung vàng điện ngọc Ngài đâu có sở hữu đâu bỏ. Khi chúng ta sở hữu cái đó là của tôi thì lúc đó chúng ta mới bỏ cái đó đi. Còn bây giờ Ngài có của tôi cái gì đâu mà bỏ. Ngài thấy không? Ngài luôn luôn lúc nào cũng lo lắng tới nhân sanh, lo cả sanh già bệnh chết của chúng sanh không. Ngài nhìn thấy cuộc đời giả tạm phù du, nên Ngài ra đi tầm đạo thôi chứ không có gì ở đó chứ. Nhưng thế gian tại sao ta nói bỏ, là tại vì thế gian nói theo kiểu của thế gian. Tại thấy Ngài có đủ hết trơn, chứ thực ra người ngoài thấy Ngài có đủ, nhưng tâm Ngài không bao giờ có những thứ đó trong tâm Ngài. Ngài ra đi Ngài tầm đạo cả, Ngài không có bỏ không lấy gì cả, tại vì tất cả đó không phải của Ngài. Ngài nói là cái này của thế gian có còn có mất, không phải của ta. Nên á, Ngài ra đi tu là Ngài chuyển chỗ này khó tu, đi trên chỗ khác cái cảnh nó dễ tu hơn. Là tại vì Ngài tu vô thượng bồ đề thì bắt buộc phải tánh và tướng nó phải viên dung hết. Có nghĩa là chúng ta nói á, là mình sống trong cảnh mà không mê cảnh, sống trong trần bất nhiễm trần. Nhưng thói quen mình có cảnh sẽ mê cảnh, có trần phải nhiễm trần, nên ta bỏ cảnh của cái trần này mà ta lên trên núi, trên non ta tìm chỗ ta tu tập quý vị. Nói trên lý khác, thực tế nó khác. Trên lý mình hiểu vậy, nhưng thực tế mình có làm được vậy không? Không làm được thì chúng ta phải dựa vào thực tế mà tu. Ví dụ như tại sao có tổ khai sơn tạo tự? Khai sơn là gì? Khai sơn là phá núi, phá rừng để tạo tự. Nên nó gọi là thiền lâm. Lâm là rừng. Như vậy khai sơn tạo tự, ông tổ sao bỏ lên núi lên rừng tu chẳng chi cái gì, không tu với đồng bằng này, dưới đồng bằng này khó tu. Tại sao? Tại thói quen của chúng sanh tiếp xúc với người trần, tiếp xúc danh lợi, chúng ta bị nhiễm danh lợi. Mà nhiễm danh lợi biết nào thành Phật. Do đó các ngài bỏ các danh lợi đó, ngài lên núi các ngài tu tập ở trên đó, vì chừng nào đủ đạo lực thành thánh mới xuống độ chúng sanh. Tức là các chư tổ gì mới có là khai sơn tạo tự, tức là khai sơn phá thạch, khai sơn tạo tự, dựng nên các chỗ thiền lâm để ta tu tập. Nên bây giờ mình tu tập gì, nó nói là trong trần mình bất nhiễm trần, nhưng mà mình ở trần mình bị nhiễm trần, tại vì mình chưa phải thánh, mình phải bị nhiễm, do đó ta tránh hồng trần mới đi vô chùa tu nè. Chứ nhà tu mắc gì đi chùa, vô am tu nè, vô cốc tu nè, ta đi chùa nè, đi hành hương nè, vân vân, tu Phật thất nè, vân vân, nhằm khi ta nhập thất luôn nữa. Là gì? Để ta tránh duyên trần bên ngoài. Tại sao? Tại tâm chúng ta còn phan duyên. Nếu tâm chúng ta cảnh trần mà tâm ta sống diễn ly như Đức Phật dạy, thật sự diễn ly thì không cần gì hết quý vị. Nên các vị tổ sư, các vị thiền sư nói là trà đình tủ điếm gì cũng là đạo tràng. Tại vì tâm của các ngài là hoàn toàn thanh tịnh thì chỗ nào nó cũng giống chỗ nào thôi. Nhưng mà mình bị ảnh hưởng đời sống xung quanh, ảnh hưởng thấy vàng cái mắt mình nó chớp chớp đi. Nghe thấy không? Như vậy thì tâm mình móng theo khởi lòng tham. Vậy tốt nhất đừng thấy vàng, để tu tập đi, tu một thời gian có đạo lực thấy vàng nó hết chớp. Như vậy cái ý nghĩa đó là chúng ta phải tránh, phải né đi, gọi là tránh duyên đó. quý vị hồng trần chánh duyên. Nhưng mà có duyên để chánh chưa? Chưa có duyên để chánh thì bắt buộc phải tiếp xúc. Tiếp xúc phải giữ lấy tâm mình. À, Đức Phật dạy, nếu kẹt mà phải tiếp xúc với hồng trần, phải giữ lấy tâm mình bằng cái câu niệm Phật. À, giữ tâm mình, quán sát tâm mình, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm mình không móng ra ngoài, hoặc nó móng cũng ít thôi, không đi đến những hậu quả nghiêm trọng. À, vân vân. Do đó mà ta có kiểm soát lấy lại với tâm mình. Như vậy thì cái phước nó lớn. À, là cái phước á mà Đức Phật dạy là chúng ta làm ở trong thế gian này chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất á là lo lắng cho cha mẹ, là đó gọi là hiếu thảo đó. Cái thứ hai tái đầu tư để làm chi? Để nó phát triển bền vững. Tái đầu tư để phát triển bền vững. Cái gì phải cho bền, tu phải cho bền chứ. Tu là tu ngày, cái bữa sao không có gì ăn là sao tu? Nên Đức Phật dạy là tái đầu tư. Thứ nhất á, là tái đầu tư. Thứ hai á, là lo lắng cho mẹ. Thứ ba là đóng thuế. Đóng thuế nhà nước ở nơi đó, đó. Mình ở nơi nào đóng thuế nhà nước nơi đó. Thứ tư á, là bố thí và cúng dường tam bảo. Tức là đồng tiền mình làm ra 4 điều đó để tạo nên phước báo cho mình ở tại thế gian. Như vậy thì khi mà tiền bạc chúng ta làm ra chia làm 4 phần. Thứ nhất là tái đầu tư để bền vững. Xã hội là nhờ từng gia đình phát triển, mà từng gia đình phát triển bền vững thì xã hội giàu có. Đó, bởi vì do đó Đức Phật không kêu ai bỏ cái gì cả, phải mà phải tái đầu tư. Có nghĩa là đầu tư tức là làm ăn lại, nhưng làm ăn phải chánh mạng, chánh nghiệp. À, Đức Phật dạy vậy, tức là làm ăn chân thật đó. Nên mình thấy ở thầy đi qua bên Canada đi mua đồ. À, ở ngoài bìa nó để vậy đó. Nó để là đồ này là đồ chay. Mà ăn thì giống đồ mặn. Nó mua bên trong giống đồ mặn, thầy là chắc để đồ chay mà không biết làm giống Đài Loan, nó dựng làm đồ mặn. Cái mấy cổ nói là ở Canada này không bao giờ có, ở bên mặt ở ngoài bìa nó làm như thế nào thì bên trong ruột nó làm y như vậy đó. Nếu mà làm sai cái là nhà nước bắt cái là dẹp tiệm luôn á, ta phạt cái ta đóng ta thuế và ở tù luôn á. Không có gì, tức là nói sai treo đầu dê bắn thịt chó á, là nó dẹp tiệm luôn, đóng cửa công ty luôn á, đóng cửa vĩnh viễn luôn, không cho làm á. Nên nó từ đó cái luật của người ta nó nặng. Nên ai làm sao cái bia làm sao lại bên trong Iran vậy đó, thì cái mạc nó mình nên người ta coi cái mạc bên ngoài mà người ta mua, coi sao mua thôi. Còn mình ở đây lột dán, dán qua dán lại, dán tới dán lui hồi á, ôi vậy thấy không, hàng Mỹ mở ra Mỹ tho ở trong rồi, thấy không, đó là mình dán lại người ta hay còn cái gì nữa. Như vậy thì cái phước lớn ngon cái gì là cái phước hiếu thảo với cha mẹ ở tại gia, cái trách nhiệm mình đối với vợ chồng con cái trách nhiệm mình đối với xã hội. Còn cái phước nhỏ là mình bỏ những cái đó mà mình chạy đi, mình tìm những cái phước nhưng mà mình bỏ những cái khác. Như vậy thì trong cuộc sống được cái này mất cái kia, nhưng mà có những khi chúng ta vừa làm được cái này được cái kia luôn nữa, nhưng mà được không hoàn toàn. Được cái này hoàn toàn thì mất cái kia hoàn toàn. Nhưng mà được cái này không hoàn toàn và được cái kia không hoàn toàn luôn á, có gì để người ta tùy duyên mà ta làm chỗ đó. Bây giờ ví dụ như ta vừa được tu mà vừa lui lo lắng cho gia đình, chừng nào đủ duyên ta đi tu. Tu không phải có bước một bước hai, chứ không phải là đùng cái một á là ta tu trở thành thành Phật liền. Ở bước một là sao? Bước một là ta ổn định chuyện gia đình và phát tâm tu tập, phát tâm tu hạnh xuất gia khi chúng ta ở tại gia và lo ổn định gia đình. Bây giờ ví dụ như cái nhiệm vụ trách nhiệm mình đối với gia đình, bây giờ mình hướng trong tương lai bao nhiêu năm nữa mình có thể lo lắng hết cho gia đình. Ví dụ như con mình giờ 10 tuổi, vậy thì mình ra kế hoạch là 20 năm, là 10 năm sau nó học hết đại học nó ra trường, 12 năm sau hết học đại dược học ra trường, cưới vợ giả chồng xong mình bỏ hết tất cả mình tu tập. Cái đó là kế hoạch từ từ. Còn nếu người nào mà vô lãnh luôn cho mình thì mình đi tu liền. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng có ông bà mẹ già phải lo lắng, nhưng mà ngài phát tâm tu tập thì có người cư sĩ đó mới nói là ba áo bọc lo cho mẹ già của ngài cả đời luôn, tức là lo cho tới ngày chết luôn. Và ngài hỏi mẹ ngài có đồng ý hay không, mẹ ngài nói đồng ý cho con đi tu. Như vậy thì mẹ ngài đồng ý và người khác là đồng ý bảo hộ cho mẹ ngài thì ngài đủ duyên ngài đi tu, ngài làm tổ. Thì thấy không, phải có hai cái chứ không phải ngài ép mẹ của ngài. Ví dụ người khác lo nuôi mà mẹ ngài là không đồng ý, con muốn là má muốn sống với con như vậy ngài cũng không đi. Nhưng ngài hỏi mẹ ngài gây là mẹ đồng ý hay không con đi tu, mẹ là đồng ý. Rồi người kia đồng ý nuôi mẹ hay dùm ngài hay không, người kia là phát tâm nuôi dùm để ngài đi tu. Rồi ngài đủ duyên đó, có gì đáng lẽ ngài tu không được trong hoàn cảnh mẹ già tu không được, nhưng mà ngài đủ duyên có người lãnh nuôi và mẹ ngài đồng ý cho ngài đi tu, vậy được rồi. À, hai điều đều thỏa mãn hết được rồi, cái gì như vậy là chúng ta có thể là bỏ hết đi tu. Nên đi tu xuất gia hoặc tại gia là điều do duyên cả. Ví dụ như vào thời Đức Phật, tại sao ông Cấp Cô Độc không đi tu? Ông giàu có phú quý như vậy ông không đi tu, nhiều người ta không đi tu, ông có gì đâu phải ai đi tu. Vậy như vậy là đi tu phải có cái duyên. Duyên là gì? Duyên là tất cả hoàn cảnh nó đưa đến cho mình thuận lợi, điều đó gọi là duyên. Nhưng mà tâm chúng ta đã tu tập thì không ai có thể cấm cản được mình hết. Ở tại gia bỏ tất cả các cái mình tu tập, là người tu ở tại gia mà tu hành xuất gia, ai cản được mình, ai cản được tâm mình chứ. Còn tướng ở bên ngoài mình đã gieo nợ quý vị, thì mình lại làm sao cho tròn nợ, cho tròn đẹp. Đó cũng là tâm Bồ Tát của mình đối với gia đình và đối với mọi người xung quanh đó. Không nên bỏ tướng, nếu bỏ tướng được phải đủ duyên. Nào mình hiểu chỗ này là được. Như vậy thì mình nó muốn đi tu thì phải đủ duyên của tướng. Có nghĩa là mình đã lo hoàn toàn hết ở chuyện của thế gian rồi thì lúc đó đủ duyên mình đi tu. Còn chưa lo hoàn toàn hết thì mình phải lo, vừa lo đó mình tu. Có nhiều người đã lo sao tu đắc đạo, đó không có gì. Lo dĩ nhiên là tu không có đắc nhanh được, nhưng mà cái tâm mình hướng tới đạo, kiếp nào cũng đắc, kiếp sau đắc. Nhưng mà nếu mình bỏ tất cả mình đi tu thì mình càng không đắc hơn. Là tại sao? Là tại vì bao nhiêu người tháng quán mình không còn cái tâm rung động và thương yêu người thân mình không thương yêu thì làm sao mình thương yêu người dân? Quý vị nghĩ kỹ nha. Người thân bỏ mặt hết, ba má mình bỏ mặt hết, chị em bỏ mặt hết trơn á, quý vị. Là không còn vướng bận chuyện hồng trần, giống hệt với cô kia lên làm chùa Công Quả, chùa Pháp á. Không còn vướng bận chuyện hồng trần. Con ruột mình không thương người, có thương người dân không? Bây giờ hỏi một câu á, hỏi trả lời thiệt một cái coi. Con ruột mình không thương mà thương hết tất cả chúng sanh có không? Con mình cắt ruột đẻ ra mình không thương, đừng có nói thương người dân, mất công lắm, nói nó dốc. Làm sao thương người dân được? Bây giờ mình đi đám ma nè, đám ma người dân có khóc không? Cha mẹ ông bà mình chết mình khóc nức nở. Đám ma người dân có khóc đâu. Lỡ tới đó còn cười nó chứ, thấy nó biểu diễn mấy anh mấy chị mà không phải anh chị đó, biểu diễn giấc khuya đó. Mình còn cười nữa, bây giờ còn vỗ tay nữa. Phải không? Vậy mình đâu có rung động miếng nào đâu, mình đâu có thương yêu miếng nào đâu mình khóc. Nhưng mà ông bà cha mẹ mình khóc mình ấy cái thôi trời, lúc liệm vô cái một cái gì nó rơi rã, nó rơi tả, nó rung tay rung chân đâu xúc động tình cảm. Như vậy thì cái người nhà mình á là mình tình cảm. Như vậy người nhà mình bỏ mặt như vậy thì mình có lo cho chúng sanh không? Đó thì chẳng qua là chúng ta làm công quả đến ta cầu phước. Nhưng mà cái cầu phước đó là những cái phước nhỏ thôi, tại vì chúng ta không có cái tâm thương yêu ở trong đó thì làm sao phước lớn được. Cái phước nó gọi là phước phát tâm, tức là phước lớn là phước phát tâm á, là từ cái lòng từ bi thương yêu mà chúng ta làm thì phước báo nó mới lớn. Còn tự tâm ích kỷ này mà làm thì phước báo nó nhỏ. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn nói cái phước nhỏ là phước với cái tâm ích kỷ, với cái tâm riêng tư cho mình mà không nghĩ tới cái đau khổ, không nghĩ tới cái cảm giác của những người xung quanh, tức là không có sự đồng cảm, thấu hiểu và thông cảm. Như vậy mình thấu hiểu, đồng cảm, thông cảm cho người nhà của mình thông cảm cho ra ngoài, thương yêu người nhà mình và thương yêu ra ngoài, đó là một cái chu trình. Như vậy mình hiếu thảo cha mẹ của mình mới hiếu thảo được tất cả với sư trưởng thầy tổ mình, vân vân. Dài lên trên. Như vậy đi bừng bỏ những cái phước báo lớn, có nghĩa là phước báo với cái tâm rộng rãi của mình, phước báo với cái tâm từ bi thương yêu, phước báo với cái tâm mà tri ân, với cái tâm đền ân của mình đối với người nhà, những người xung quanh, những trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội vân vân, thì đó là những cái phước báo rất là lớn. Với cái tâm của chúng ta hoàn thành tròn hết, với một người tu tập có trách nhiệm mình, trách nhiệm xã hội, biết thương yêu trong gia đình tới đi ra ngoài, rồi đủ duyên chúng ta hãy đi tu. Còn chứ không phải là chúng ta đi tu là chúng ta bỏ hết tất cả. Đức Phật dạy tu bỏ hết tất cả, tức là trong tâm của mình không còn sầu khổ thương oán giận trong tâm, có nghĩa là bỏ hết tất cả trong tâm, trở về tâm không. Đức Phật dạy điều đó thôi. Còn bên tướng ở bên ngoài tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh chúng ta làm sao cho vui đẹp tất cả mọi người là được. A Di Đà Phật.